Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Thù trong giặc ngoài, đứng trên lời Chúa trong Nehemi chương 4, câu 1 đến câu 3 và câu 7 đến câu 14.
Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Juda. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng những người Juda yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lộn sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobiza, người Ammon, ở bên cạnh người nói rằng, vả lại cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Xảy khi Sanballat, Tobiza, những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Juda nói, còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi. Chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng, chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngừng công. Song dân Juda ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và nhà của mình.
Câu gốc của bài học: nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Nehemi chương 4 câu 9. Câu hỏi suy gẫm: kẻ thù nghịch của ông Nehemi và dân thành Jerusalem là ai? Chúng sử dụng phương cách nào để ngăn trở công tác sửa chữa vách thành? Ông Nehemi và dân chúng đã làm gì? Chúng ta cần có thái độ nào khi đối diện với sự chống đối? Kính thưa quý vị, ngay từ khi ông Nehemi trở về Jerusalem và công trình tái thiết vách thành chưa khởi động, thì những kẻ thù trong vùng đã bắt đầu tấn công. Nehemi chương 2 câu 19-20. Chúng vây hãm Jerusalem cả bốn hướng: Sanballat và người Samari ở phía bắc, Tobija và dân Ammon ở phía đông, Gesam và dân Ả Rập ở phía nam và dân Ách Đốt ở phía tây. Vũ khí những kẻ chống đối này sử dụng chính là sự nhào báng, một phương cách dễ thực hiện nhất nhưng lại đem đến hiệu quả cao nhất trong việc làm nản lòng người khác, vì nó làm tổn hại đến giá trị bên trong của con người và công việc người đó đang thực hiện. Nhà phê bình và tác giả người Anh Thomas Carlyle gọi sự nhạo báng là ngôn ngữ của quỷ dữ. Những kẻ chống đối này đã nhạo báng sự yếu nhược của dân Juda trước một công việc to tát. Chúng cũng tấn công vào chính động cơ của dân Juda khi nói rằng những gì họ làm là vì chính họ, không phải vì Chúa và sự vinh hiển của Ngài hay vì dân tộc. Chúng cũng trực tiếp thách thức niềm tin của dân Chúa và chế giễu dân Juda. Câu 2 và câu 3. Bên cạnh đó, chúng còn đe dọa hãm đánh Jerusalem và giết dân Juda, khiến công việc phải dừng lại. Câu 7 và câu 11. Không những giặc ngoài vây hãm bốn bề, nhưng ngay giữa vòng dân Chúa, những người thuộc chi phái Juda đã nói những lời tiêu cực làm nản lòng dân Chúa. Câu 10. Chi phái Juda là chi phái đóng vai trò lãnh đạo, là chi phái trung thành và mạnh mẽ nhất, Sáng Thế Ký chương 49 câu 8 đến câu 10. Thế nhưng, tại đây chính Giuđa lại làm cho dân Chúa nản lòng nhiều nhất. Hơn nữa, những người Do Thái sống ở gần những kẻ thù cũng làm dấy lên sự hoang mang sợ hãi trong dân chúng. Câu 12. Họ bắt đầu lắng nghe những người nhạo báng thay vì lắng nghe Đức Chúa Trời, và những người Do Thái này, dù vô tình hay cố ý, đã trở nên công cụ của kẻ thù để chống lại dân Chúa. Rõ ràng sự chống đối ngày càng gia tăng cả về số lượng kẻ thù lẫn mức độ nguy hiểm. Điều này đúng với ông Nehemi và dân Giuđa thời đó, cũng như với những người theo Chúa trải qua các thời đại. Ông Nehemi đã lập người canh gác ngày đêm thế nào, chúng ta cũng phải cẩn thận và cảnh giác với những mưu trước của kẻ thù thế ấy. Điều quan trọng hơn hết là ưu tiên cầu nguyện, chứ không phải đối phó theo ý riêng. Câu 9 và câu 14. Chúng ta phải học ông Nehemi và dân Chúa trong sự cầu nguyện và nhờ cậy Chúa để thắng thù trong giặc ngoài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, mỗi ngày con sống trong đời này phải đối diện với biết bao thử thách, khó khăn, chống đối. Xin Chúa cho con nhìn thấy sự tế trị của Ngài trong mọi chi tiết của đời sống, nhìn chăm lên Chúa và bởi đó vững vàng trong đức tin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Quý vị thính giả thân mến, cách đối phó với sự chống đối của ông Nehemi giúp chúng ta điều gì? Đối diện thử thách khó khăn, biết bao chống đối gia tăng từng ngày, Chúa ơi, con cậy trong Ngài, nguyện cầu trao phó đời này cho Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.